Việt Nam y án nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai 5 năm tù. Ngày 15 tháng 1, trong một phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án tỉnh Nghệ An đã y án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai. Hãng tin Reuters cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai với cáo buộc tội danh chống người thi hành công vụ theo Điều 257 và không chấp hành án quản chế tại địa phương theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hào Huy Sơn nói với Reuters rằng bản án phúc thẩm đối với ông Oai là không công bằng và không khách quan. Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam xóa bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai và phóng thích ông ngay lập tức. Ông Brett Adams, Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố, việc chính quyền trừng phạt ông Nguyễn Văn Oai mang tính chất trả đũa và không xác đáng. Đáng lẽ ông Nguyễn Văn Oai không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm. Và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của Nguyễn Văn Oai. Đây là biểu hiện mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhằm vào những người bất đồng chính kiến. Ông Nguyễn Văn Oai là một cựu tù nhân lương tâm trong vụ án 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2011 và bị kết tội năm 2013 theo Điều 79, tức là lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2015, sau khi mãn án 4 năm tù, ông Oai tuyên bố không nhận mình có tội. Ra khỏi tù, ông Oai hoạt động trong lĩnh vực dân quyền như lên tiếng và hướng dẫn giáo dân, đấu tranh chống lại các khoản thuế khóa, lạm thu về giáo dục, cho đến khi bị bắt lại vào tháng 1 năm 2017.
Ông Đinh La Thăng hôm 16 tháng 1 kiến nghị tòa cho được tại ngoại theo tin tức trên báo chí trong nước. Xung quanh thời gian này xuất hiện nhiều ý kiến thông cảm với ông Thăng, kể cả một trang Facebook kêu gọi giảm án cho ông với hàng chục nghìn người thích. Tin cho hay, ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nói với tòa rằng bản thân ông cũng như các bị cáo khác không gây nguy hiểm cho xã hội và không cần thiết phải bị tạm giam. Ông đã kiến nghị cơ quan tố tụng cho ông được tại ngoại. Kể từ ngày 8 tháng 1 đến nay, ông Thăng bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ông đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù do bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi chỉ định thầu cho Tổng công ty PVC, một thành viên của PVN, được thực hiện dự án một nhà máy nhiệt điện. Trong phiên tòa sáng 16 tháng 1, ông Thăng khẳng định bản thân không hưởng lợi gì từ việc chỉ định thầu. Báo chí Việt Nam không tường thuật phía tòa án đã đáp lại kiến nghị của bị cáo Đinh La Thăng như thế nào. Trước đó ít ngày, một trong những người bào chữa cho ông Thăng, luật sư Lê Văn Thiệp, mô tả lại trên Facebook cá nhân rằng hôm 13 tháng 1, ông Thăng đã có lời tự bào chữa dài gần 2 tiếng, lấy đi nước mắt của 95% những người ngồi trong phòng xử án. Theo vị luật sư, thân chủ của ông đã xin lỗi nhân dân, song cũng cho rằng đã mắc các sai phạm là do thiếu hành lang pháp lý của nhà nước đối với việc thí điểm các tập đoàn. Bên cạnh đó, cựu chủ tịch PVN cũng viện dẫn hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của bản thân để kêu gọi tòa xem xét mức án phù hợp nhân văn. Từ khi phiên tòa mở ra cho đến những ngày gần đây, khá nhiều luật sư, nhà báo và những người tự nhận là bạn của ông Thăng đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông là nạn nhân của cơ chế. Diễn biến mới nhất thu hút sự chú ý nhất định là việc ra đời trang Facebook có tên Cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng hôm 14 tháng 1. Chỉ sau 2 ngày, ở thời điểm tối ngày 16 tháng 1, fanpage này đã có gần 92.000 người thích và hơn 94.000 người theo dõi. Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang đã dành thời gian tìm hiểu thông tin của người quản lý hay thường gọi là admin của fanpage, cũng như các nội dung thảo luận. Bà nói với VOA suy đoán của bà rằng admin là người trẻ, có lẽ không học cao lắm và không suy nghĩ duy lý. Theo bà, nên xem fanpage như một biểu hiện về quyền bày tỏ ý kiến.
Nhiều người có thể than phiền là một hiện tượng là đám đông ở Việt Nam ngu dốt hay gì đấy. Facebook kiểu như vậy thì lại đông người like và đông người hưởng ứng. Nhưng mà những người đó lại không ảnh hưởng lắm. Cái Facebook page này cũng là thể hiện tự do ngôn luận thôi.
Ông Hoàng Dũng, người tích cực cổ suý cho sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng cần thận trọng khi nhìn vào các con số đó vì chúng có thể là ảo nhờ việc mua like hoặc là mua follow. Mặc dù vậy, ông Dũng cho rằng đây là một hiện tượng thú vị. Ông lý giải việc có đông người tỏ ý đứng về phía ông Đinh La Thăng như sau.
Ngay kể cả những cái người mà tạm cho là rất là hiểu biết về vấn đề thì người ta vẫn có một cái quan điểm là làm được thì ăn được. Thế thì chính cái quan điểm nó như vậy mà ở từ những cái người mà có nhận thức tốt thì tôi cho rằng là những cái người mà người ta nhận thức thấp hơn một chút thì cái chuyện mà người ta ủng hộ ông Đi La Thăng thì cũng không có gì lạ lắm.
Nhìn ở một góc độ khác, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang lưu ý đến khía cạnh con người trong thái độ thiện cảm của nhiều người dành cho bị cáo Đinh La Thăng.
Cách đây 2-3 năm, ông Đinh La Thăng mới nổi lên, trước đó ông tạo một cái khung khí mới trong cái nền chính trị, vốn đã già cỗi và bưng bít và lạc hậu, và nói chung là rất thủ cựu. Thì tôi nghĩ rằng họ không phải là ủng hộ tham nhũng hẳn đâu, mà là cũng có những người ủng hộ bởi vì đơn giản là họ thích con người đó, thích cá nhân đó, thích cá nhân Đinh La Thăng. Và họ thấy rằng là đang tham nhũng cũng được, nhưng mà ông còn đáng yêu hơn là gì? Kiểu trong sạch thanh liêm như kiểu Nguyễn Phú Trọng.
Với diễn biến dù chỉ là trên mạng xã hội như vậy, bà Trang bình luận đây là một kết cục buồn cười khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn thể hiện sự kiên quyết chống tham nhũng, nhưng người bị đem ra xét xử là ông Đinh La Thăng lại được nhiều người dân ủng hộ ca ngợi. Trước những luồng ý kiến theo chiều hướng vận động giảm tội cho ông Thăng, báo Giáo dục Việt Nam sáng ngày 16 tháng 1 đăng một bài dài với tít "Thôi đừng bênh vực ông Đinh La Thăng nữa". Bài báo trích lời đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói rằng không thể nào lấy cái tình cái lý để lấn áp pháp luật được. Vị đại biểu cho rằng cần tách bạch giữa công và tội của bất cứ ai, không thể lấy cái công để lấp đi cái tội. Ông Hòa nói việc ông Đinh La Thăng để xảy ra thất thoát lớn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hậu quả rất nghiêm trọng và ông Thăng phải chịu trách nhiệm về điều đó. Người cũng giữ cương vị Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu với báo Giáo dục Việt Nam rằng trong vụ việc này không có chuyện thích thì xử nặng hay xử nhẹ cho ông Thăng được, bởi lẽ việc xử lý hành vi vi phạm của đối tượng phải căn cứ vào các điều luật cụ thể để có khung hình phạt xứng đáng, chứ không thể xử lý hành vi vi phạm theo cảm tính. Theo ông Hòa, dư luận cả nước rất trông chờ cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý nghiêm ông Thăng và những đối tượng có liên quan.
Ngoài cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, ông Phan Văn Anh Vũ còn đang bị điều tra một số sai phạm khác về kinh tế, theo truyền thông trong nước. Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 1 trích lời ông Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an cho biết rằng, ngoài tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, nghi can được gọi là Vũ Nhôm vì từng có thời gian làm nhôm kính, còn có một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ông Yến từ chối cho biết chi tiết mà chỉ nói rằng, mọi việc đang được làm rõ, theo VN Express. Truyền thông trong nước cũng đặt câu hỏi về thẻ ngành công an lan truyền trên mạng mang tên người được cho là trùm bất động sản ở Đà Nẵng này là thật hay giả, cũng như vì sao ông này có 3 hộ chiếu khi bị bắt ở Singapore. Ông Yến chỉ trả lời, vụ án đang được điều tra. Singapore hôm 2 tháng 1 chính thức xác nhận với VOA tiếng Việt về vụ bắt giữ ông Vũ tại quốc gia Đông Nam Á này hôm 28 tháng 12 năm 2017. Vì vi phạm luật xuất nhập cảnh của Singapore. Các luật sư của ông Vũ ở Singapore và Đức cho biết rằng thân chủ của mình muốn tị nạn chính trị ở Đức. Sau đó, hôm 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã tiếp nhận ông Vũ sau khi ông này bị Singapore trục xuất. Hồi cuối năm ngoái, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Nhưng tới nay vẫn chưa rõ các bí mật đó là gì. Báo điện tử Zing News dẫn lời ông Yến nói rằng, nhiều người nghĩ doanh nghiệp không liên quan đến bí mật quốc gia, tuy nhiên trên thực tế có doanh nhân, cán bộ hưu trí vẫn bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF bày tỏ lo ngại về loan báo của Việt Nam triển khai 10.000 chiến binh mạng để chống lại quan điểm bất đồng chính kiến trên Internet và gọi đó là một cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin. Cuối tháng 12 vừa qua, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cho biết một đơn vị không gian mạng mới của quân đội bao gồm 10.000 người mang tên Lực lượng 47 đã bắt đầu hoạt động để chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Những người này được mô tả là vừa hồng vừa chuyên, vừa kiên định về ý thức, vừa có trình độ và kỹ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện nhiệm vụ, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông cho biết. RSF nói bước đi này của Việt Nam càng củng cố thêm lo ngại của họ về xu hướng các chính phủ tổ chức các đạo quân dư luận viên trên Internet để tấn công và làm im tiếng các nhà báo độc lập và các cơ quan truyền thông. Ông Daniel Bastos, trưởng phụ trách Bộ phận Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói đây là một cuộc tấn công mới nhắm vào quyền tự do thông tin ở một quốc gia vẫn tiếp tục áp dụng mô hình kiểm duyệt chặt chẽ của họ trên mạng xã hội. Vào thời điểm mà 25 blogger Việt Nam đang ngồi tù, thông báo này xác định một cách thẳng thừng rằng Việt Nam quyết truy lùng và làm im tiếng các nhà báo công dân và không hề cảm thấy tội lỗi. Việt Nam là một trong những nước có số lượng người sử dụng Facebook đông nhất thế giới. Không như Trung Quốc, chính phủ Việt Nam không chặn truy cập vào Facebook, thay vào đó họ sử dụng tuyên truyền trực tuyến để kiểm soát và kiểm duyệt mạng xã hội. Ít nhất 30 quốc gia đã thành lập những đạo quân dư luận viên tương tự được chính phủ trả tiền để phản bác những người bất đồng chính kiến trên mạng, theo báo cáo Tự do Net năm 2017 của tổ chức phi chính phủ Freedom House. Một trong những phương thức được sử dụng là tạo ra những bình luận gây nên ảo tưởng về sự ủng hộ tự phát dành cho chính phủ và các chính sách của họ. Việt Nam đứng gần cuối bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí năm 2017 của RSF, ở vị trí thứ 175 trong số 180 quốc gia.